Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một câu hỏi rất là lớn, vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của mình, mà không biết quý vị đã từng bao giờ đặt và giải mã cho nó hay là chưa. Và câu hỏi này không chỉ riêng quý vị mà ngay bản thân chúng tôi. Hồi nhỏ, khi mà chúng tôi biết ý thức suy nghĩ, thì tôi cũng đã từng trăn trở, tự đặt ra, và mình cũng chưa có cái câu trả lời chính xác. Đố quý vị đó là cái câu hỏi gì? Mà tôi nghĩ quý vị đây hồi nhỏ không khéo là có rất là nhiều người tự đặt ra cho mình. Đó là ta từ đâu đến và sau khi chết là ta đó đi về đâu. Có bao giờ hỏi như vậy chưa? Có không? Có phóng nặng. Mình rất là hoang mang, mình rất là sợ sệt, phóng nặng. Và quả thật có những người họ đặt ra câu hỏi như vậy, và đôi khi có người là họ tự ngộ ra và họ làm một cái điều gì đó rất là cao siêu, một bước ngoặt mới trong cuộc đời của họ, đi tu chẳng hạn, phải không? Tại vì chờ quá và ngộ ra cái lý vô thường, biết rằng có một con đường này rất là tuyệt vời để mình sống biên viện, mình không bao giờ chết nữa. Nhưng mà có người đặt câu hỏi ra thì họ không giải đáp được, và họ cứ thuần theo cái lý giữa cuộc đời, có nghĩa là sau khi sinh ra rồi chết, và chết có nghĩa là dấu chấm, chấm hết, không còn gì nữa. Cho nên bây giờ ngay khi mà còn sống này thì sao? Làm cái chuyện gì đó cho nó thỏa thích, ăn chơi trác táng, đúng không nào? Nó thỏa lòng thỏa dạ. Tại vì sau khi chết rồi có làm được không? À không, đúng không nào? Thì đó là những con người rất là tội nghiệp, tại vì họ chưa thấu được cái chân lý Phật pháp. Còn chúng ta đây có giống như vậy hay là không? Chắc chắn là không, không nè. Tại chúng ta bước đi theo cái con đường lý tưởng giáo lý nhà Phật, là chúng ta đang hướng về một cái chỗ rất là tuyệt vời. Và sau khi chết là có phải là hết không? Mà chúng ta biết là không hết, mà nó còn. Thế thì cái còn đó là cái gì? Theo quý vị đó là còn là cái gì? Đâu đem ra tôi coi thử coi. Có không? À, nhưng mà chắc chắn là còn, đúng nè. Có cái gì đó thì đôi người biết, đôi người không biết. Thôi thì bây giờ để giải mã cái điều này và cho quý vị rõ hơn, thì chúng ta hãy cùng nghe, để cùng biết, để cùng cảm nhận qua những lời giải thích của Đức Phật với một quý vị cũng rất là nghi hoặc về con đường sống chết của mình, trong một cái tích truyền với cái nhan đề đó là bất diệt trong sinh diệt. À, cái tựa đề nghe có khó hiểu không? Triết học lắm không? Triết học lắm nghe. Bất diệt là sao? À, không, không diệt, không, không mất. Còn sinh diệt là sao? Còn rồi, rồi mất, sống rồi chết. Còn bất, bất diệt là mãi mãi vĩnh cửu trường tồn, phải không? Thì bây giờ nếu chọn, quý vị chọn cái nào? Bất hay là sinh diệt? À, bất diệt à. Người nào chọn bất diệt là ghê gớm lắm à, không nào? Thì chút nữa chúng ta nghe rồi chúng ta có quyền chọn nha. Thì quý vị biết là câu chuyện này xảy ra lúc thời Đức Phật có vị đức vua tên là vua Ba Tư Nặc. Thì một hôm đức vua Ba Tư Nặc mới tìm đến gặp Đức Phật, thì ông mới bạch rằng: "Hỡi dạ bạch Đức Thế Tôn, con có một cái điều rất là nghi ngờ." Nói sao vậy? Nói dạ trước đây ấy, con gặp mấy vị thầy của con á, các vị thầy đó nói là cái mạng người ta sau khi sống rồi chết rồi hết, đó gọi là niết bàn. Nhưng mà bây giờ từng ngày gặp Đức Thế Tôn, bây giờ con vẫn còn phân vân cái chuyện sống chết sau khi kết thúc cuộc đời này như thế nào con vẫn chưa rõ, mong Thế Tôn giải thích giùm con cái. Thôi được rồi, bây giờ ông ngồi xuống đi, bình tĩnh nghe tôi hỏi nè. Thế thì á, cái mạng sống của ông á, theo ông á, là nó sẽ thường còn hay là nó sẽ bị tiêu mất? Nói dạ thì chắc là nó sẽ tiêu mất thương con được.
À, ông còn sống nó sao ông biết tiêu mất?
Nó dạ, bạch Thế Tôn, mặc dù con còn sống nhưng mà con ý thức được rằng là cái thân của con giống như là một cái cây củi cháy. Và sau khi lửa cháy hết thì còn cục than, sau khi cục than tan rồi còn tro, và sau khi tro rồi trở thành cát bụi còn gì đâu.
À, đúng như vậy đó. Ừ, ông khá lắm. Thế thì tôi hỏi ông tiếp nha. Từ nhỏ đến lớn, con người của ông có thay đổi không?
Nó dạ có chứ. Lúc nhỏ con khác, bây giờ con khác à. Lúc nhỏ con là tươi nhuận đẹp đẽ lắm. Bây giờ 62 tuổi rồi, tay chân lụm cũng già nữa rồi, khổ lắm.
À, thế à, ông biết vậy à. Thế thì ông cho tôi biết tiếp á, cái sự thay đổi nó diễn ra một lúc hay là như thế nào?
Nó dạ bạch Thế Tôn, nó ngấm ngầm chi phối, không phải là diễn ra một lúc. Lúc con 3 tuổi thì con khác lúc 10 tuổi, mà lên 10 nó so lại khác với 20, 20 nó khác 30, 30 nó khác 50, bây giờ 62 tuổi đầu rồi, so lại 50 tuổi con thấy 50 là con khá lắm hơn bây giờ lắm á. Bây giờ không làm tay chứ mà bụng rụng làm gì nó cũng khó khăn lắm.
À thế à, và con nghĩ rằng đó chỉ là một khoảng thời gian so với 10 năm thôi. Chứ con nghĩ cái sự thay đổi nó ngấm ngầm trong từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây bạch Thế Tôn ạ. Và đến một ngày đó là chúng ta sẽ tiêu mất, không còn nữa. Thôi được rồi, ông hãy cho tôi biết nè. Thế thì ông hiểu được cái sinh diệt trong cái cơ thể của mình nó biến đổi như vậy. Thế thì trong cái sinh diệt đó, ông có thấy được cái bất diệt, không sanh không diệt hay là không?
Dạ, không. Mong Thế Tôn chỉ cho con thấy nó nằm chỗ nào.
À, thế thì ông trả lời cho tôi biết nè. Thế thì ông thấy cái nước sông Hằng nó chảy lúc ông lên bao nhiêu tuổi vậy?
Nó dạ, dạ. À, khi con 3 tuổi thì được mẹ con dẫn con đi qua sông Hằng để đảnh lễ các vị thần linh ở các cái đền thờ, thì con đã thấy nước sông Hằng lúc đó rồi.
Ủa vậy à, ông thấy nước sông Hằng 3 tuổi, thế bây giờ ông 62 tuổi rồi, ông có thấy nước sông Hằng không?
Bây giờ con có, vẫn có thấy chứ.
Thế thì so với 3 tuổi với 62 tuổi như vậy, hai cái thấy đó nó có gì khác hay là không?
Nó dạ, dạ, dạ không. Mặc dù lúc trước con 3 tuổi thì con trẻ, nhưng bây giờ 62 tuổi thì con già, nhưng mặc dù thay đổi cái tuổi tác, còn cái thấy đó giống giống nhau à.
À, đúng rồi. 3 tuổi giờ 62 tuổi thì ông biết rằng cái da mình nhăn, tuổi mình cao, nhưng mà cái thấy đó thì nó không già, không cao chút nào hết. Mà 3 tuổi thì cũng vậy, mà bây giờ 62 tuổi thấy cũng thế. Thì cái gì mà già, mà nhăn, mà biến đổi thì cái đó gọi là sinh diệt. Còn cái gì mà không già, không nhăn, trẻ mãi, đó chính là cái bất sinh, bất diệt. Mà cái sinh diệt thì chắc chắn cái đó sẽ mất đi. Và cái không già, không nhăn, cái đó là bất sinh, bất diệt, thì không bao giờ tan mất, gọi là bất sinh, bất diệt. Không còn bị chi phối trong luân chuyển luân hồi nữa. Tại sao ông không nhận ra được cái bất sinh bất diệt trong cái sinh diệt trong con người của mình, mà ông tự đặt ra cái câu hỏi là sau khi chết rồi mất đi của bọn tà ma ngoại đạo mà tự nghi hoặc cho mình như vậy? Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy thì ông mới ngộ ra một cái chân lý rất là chắc thực, đó là sau khi ta chết không mất đi mà nó sẽ biến đổi từ cái hình thể này sang một cái hình thể khác theo cái nghiệp thức của mình mang đi. Ông nghe tôi nói tiếp nè. Cái nhìn của chúng sanh trong cuộc đời này cũng giống như là một cái người ngồi ở trên chiếc thuyền. Quý vị đây bao giờ ngồi thuyền chưa? Có người có rồi không ạ? Khi ngồi trên chiếc thuyền quý vị thấy sao? Nhìn hai bên bờ quý vị nhìn thấy có cái gì lạ không? Có. À, thấy là tự nhiên hai cái bờ nó chạy. Không ạ? Tự nhiên ngồi cục yên trên bờ nhìn qua, ủa sao cái bờ nó chạy đó? Phải không? Nó thấy cái chuyện mình chạy, nhưng thực chất có phải cái bờ chạy không? Không phải cái bờ chạy, mà cái cái thuyền nó chạy, thì cái con người của mình vậy, cặp mắt rồi chỉ nhìn vào cái sinh diệt trẻ rồi già và tiêu mất, giống như là cái người ngồi trên chiếc thuyền nhìn hai bên bờ thôi, chứ thực chất có phải là cái bờ chạy không, mà chiếc thuyền là chạy. Thì với cái cặp mắt, con người thường cũng vậy, chỉ nhìn cái sinh diệt biến đổi trong con người của mình, chứ không nhìn thấu cái bất sinh bất diệt thường còn trong con người của mình. Cho nên đạo Phật, Đức Phật ra đời là với mục đích cho chúng ta thấy được cái vô sinh bất diệt trong con người của mình. Và những cái đó, đạo Phật dùng những danh từ rất là cao siêu để ca tụng. Đó là gì? Là giác ngộ, là niết bàn, là tịch tình, là an vui. Qua phương cách chỉ dạy rất là đơn giản, bởi cái thấy bằng cái nhãn quan trên cơ thể của mình qua lời ca chỉ của Đức Phật về cái thấy của cái ông 62 tuổi lúc 3 tuổi và 62 tuổi. Chỉ đơn giản thế thôi, ấy thế mà chúng ta không thấy được. Vì sao chúng ta không thấy được? Là bởi vì chúng ta bị che lấp bởi cái màn gọi là vô minh. Không nào, bây giờ muốn thấy được thì phải vén cái màn đó lên thì mình mới thấy. Và khi mà chúng ta thấy được cái bất sinh bất diệt đó rồi thì con người chúng ta sẽ còn lại cái gì quý vị biết không? Đó là hiện thân của từ bi và bừng sáng trí tuệ, với điều kiện là chúng ta sống và nhận chân được cái bất sinh bất diệt trong giữa cái sinh diệt ở cuộc đời này vậy. A Di Đà Phật. Trong câu chuyện này quý vị có ngộ ra cái điều gì không? Trước giờ quý vị đã đặt cái câu hỏi nào như vậy, và quý vị hôm nay là đã trùng với cái đáp án như là trước giờ mình đã đặt ra hay là không, giống như là ông già ở trong câu chuyện này hay là không? Tôi nghĩ là có rất nhiều người đã đó, không nào, sợ sệt, bất an sau khi nghĩ về cái cuộc đời của mình, không nào, cho nên đôi người họ lao mình vào làm bất cứ cái chuyện gì theo cái sở thích của mình. Đó là cái người mà rất là tội nghiệp. Bên cạnh đó có một cái hàng người thứ hai, đó là tìm cho mình một hướng đi giải thoát rất là cao siêu cao thượng bằng cách là quay về chánh pháp của Như Lai. Không nào? Và điều đó rất là thật. Cho nên cái sự mà ngạc nhiên của ông lão này trong câu chuyện á, không gì là. Và quả thật, qua cái sự lý giải của các vị thầy trước đó mà Đức Phật cho là bọn tà ma ngoài đạo, thì quả thật là tà thiệt. Tại vì cái phái này là cho làm sao sau khi chết là hết, không nào? Nhưng Đức Phật bảo rằng không thể hết, mà nó có còn. Còn mà chúng ta không thấy, không nào? Cái còn đó trong Phật giáo gọi là cái bất sinh bất diệt, nó không mất. Không nào? Cái chân tâm, cái Phật tánh của mình, cái nghiệp thức của mình, không nào? Mình sống như thế nào thì sau khi mà chúng ta già từ cuộc đời này thì cái đó sẽ đi theo mình, không nào? Cho nên qua cái lời khai thì của Đức Phật cái thì ông ngộ ra điều, ông biết được. Cho nên ông cảm ơn Đức Phật rất là nhiều. Không nào? Và chúng ta nghe cái câu chuyện này rồi thì nhờ ông lão mà hôm nay chúng ta đã ngộ ra được. Và một lần nữa khẳng định cái chân lý Đức Phật nói ra không sai. Đó là có cái kiếp sống luân hồi tái sinh, lưu chuyển. Không nào? Mà muốn chấm dứt cắt đứt cái vòng lưu chuyển đó, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh đó, thì chúng ta hãy tìm về con đường là bất sinh bất diệt trong cái sự sinh diệt. Nếu mình sống cái sự sống chết sinh tử này, mình thấy rõ cái bản chất của nó thì mình sẽ bước ra được ngoài nó. Mà nếu không thấy được, không sống được trong cái sinh diệt để tìm ra cái bất sinh bất diệt, thì mình cứ luân hồi lục đạo trôi lăn mãi, hết làm người đến làm vật đến làm thú, con này đến con khác. Không nào? Và hôm nay thì chúng ta rất là may mắn học được giáo lý của Đức Phật, nắm được cái chân lý này, thì chúng ta hãy hết lòng nỗ lực thực tập để tìm ra được con đường bất sinh bất diệt. Đó là cái con đường tối thắng cao thượng nhất mà chúng ta đạt đến. Đúng nào? Và đạt đến đó rồi thì chắc chắn chúng ta không còn sợ hãi bởi sinh tử luân hồi trôi lăn vào cái nẻo ác nẻo dữ nữa, mà chắc chắn chúng ta sẽ an hưởng một đời sống vĩnh cửu rất là nhiều an lạc hạnh phúc. Giống như là cái bốn câu kệ sau đây của một vị thức giả, và cũng là cái lời tâm huyết gửi gắm cốt lõi thông qua câu chuyện này mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Đó là: ba cõi lầm mê tâm bịch tình, một đời sinh tử tánh thường như, sớm mai thấy nụ hoa đào nở, nhẹ gót trần xa mộng tỉnh rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị có nghe bốn cái câu kệ này có hay không? Có hiểu hết cái nghĩa của nó không?
Ba cõi là mê tấp tịch tình.
Sống nè, chúng ta trong cái cõi là mê, nhưng mà nhớ rằng là cái bản tâm của mình tịch tình là nó vốn có, tại vì chúng ta không nhận ra thôi. Một đời sinh tử tánh thường như, trong cái sinh tử thì cái bản tính chân như của mình nó vẫn còn hiện hiện nằm đó, nhưng mà chúng ta trôi lăn mãi, tại vì đơn giản chúng ta không nhận ra được trong cái sinh tử là có cái tánh thường như.
Sớm mai thấy nụ hoa đào nở, hoa mai thì chắc có lẽ ai cũng thấy rồi. Ai chưa thấy hoa mai không?
Chắc không, không nè. Sắp hoa mai sắp nở rồi đó. Còn mấy tháng nữa hoa mai nở?
2 tháng nữa, không?
Là đúng cho đón gì?
Đón Tết rồi.
À, sớm mai thấy nụ hoa đào nở. Khi buổi sáng chúng ta thức dậy, nhìn ra trước sân chùa, thấy một cái đóa mai nó chớm nở, là biết rằng mùa xuân đang gõ cửa gọi về. Phải không ạ? Nhẹ gót trần xa mộng tỉnh rồi. Khi thấy đóa hoa mai nở, rồi đóa hoa mai mai tàn, đêm qua sân trước một cành mai hoa tàn hoa nở, mà chúng ta ngộ được cái lý vô thường đó, thì chúng ta tịch được cái cơn mộng trường của cuộc đời này. Chứ nếu mà hoa mờ hoa tàn trong cái sinh diệt đó mà chúng ta không nhận ra được, thì chúng ta vẫn sinh diệt trôi lăn mãi theo cái sự vô thường đó, không bước ra được. Đó nè, đó là ý bốn cái câu kệ này, và cũng rất gần với cái ý nghĩa trong cái câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Không nè, cho nên trong cuộc sống này đôi khi chúng ta lạc quên và chúng ta không biết cái mục đích sống của mình. Chúng ta sống một cách rất là vô tư, nhưng mà bên cạnh đó thì cuộc đời của mình có những cái giá trị rất là màu nhiệm mà đôi khi chúng ta không biết vươn đến. Và cái màu nhiệm, cái cao siêu nhất đó không gì khác là chúng ta bước ra được cái con đường bất sinh bất diệt. Đó là cái câu hỏi lớn nhất cuộc đời của con người, đặc biệt là người tu. Cho nên có những vấn đề vô ở giường, cái đơn á, nằm á, quý vị có ghi cái câu gì quý vị biết không? Ở đây không biết có ai ghi không ạ? 4 chữ à? À, có người nói đúng đó. Sinh, tử, sử, tiểu. À, không phải đại. Đại, tiểu không được. Chứ ai mà nghịch ra nó thôi, tiểu là chết đó nha. Sinh, tử là sử. Sự đại, có nghĩa là sự sao? Việc sao? Việc lớn chứ không phải việc. Việc tiểu nha, việc lớn nha. Đó là trên cuộc đời này, đó là sinh tử, là cái chuyện trọng đại nhất cuộc đời của mình. Phải không? Mình giải quyết xong nó là coi như là mình nhẹ nhõm, không nặng. À, nhưng mà còn mắt trong sinh tử là coi như là mình còn nhiều cái khổ độ không đúng lắm. Thế thì quý vị hãy cho tôi biết, tại vì sao mà Đức Phật lại khẳng định con người ta sau khi chết không mất hẳn mà là còn? Thì cái còn đó theo quý vị đó là cái gì? Và ngay bây giờ chúng ta không muốn để cho cái còn đó nó ngự trị trong mình không? Và nếu có thì chúng ta cần có và làm cho nó như thế nào để sau này chúng ta già từ cuộc đời này chúng ta đem đi theo nó được.
Mô Phật, thưa thầy là và toàn thể đại chúng, là sau khi chết thì tâm thức con người sẽ còn tồn tại ở lại. Của bên tông di thức á, là họ cho rằng sau khi con người chết á, là cái ý thức của con người sẽ tồn tại lại. Thưa thầy là tuy rằng ví dụ chúng ta chết rồi, cái về cái mặt thể xác thì nó sẽ tan rã đi, còn tan rã thành cát bụi, còn cái tâm thức thì nó vẫn còn sống mãi và nó sẽ đi đầu thai thì theo nghiệp lực của chúng sanh. Ví dụ làm nghiệp tạo nghiệp ác thì sẽ từ cái thân xác của mình á, nó sẽ trở thành loài thấp hơn. Nếu mà hiện đời còn sống mình tạo nghiệp thiện á, thì từ cái thân đó nó sẽ chuyển thành cái thân đang ở cõi đó, nó sẽ chuyển thành cái trở về cái cõi tốt lành hơn thầy. Dạ, mô Phật, thí dụ bây giờ hiện giờ thì con tu học Phật pháp, làm điều lành cho bản thân mình là và làm điều lành cho chúng sanh, thì tất nhiên thì sau khi chết thì con sẽ mang theo cái phước báo này từ cõi người trở lên.
Ghê. Từ người trở lên. Giới phải không?
Dạ, mô Phật. Thầy, ví dụ nếu như hàng ngày, ví dụ con ở chùa thì làm công quả, ví dụ hàng ngày con lao chánh điện hay là lao tượng Phật hay là làm bên hương đăng hay là tụng kinh thì đó là chúng là làm việc thực hiện khác nữa, thì đó là con đang gieo cái phước báo lành. Ví dụ tụng kinh là con đang gieo cái nhân về tịnh độ, thì tất nhiên là sau khi chết con sẽ với phước báo đó thì con không làm các việc ác khác, không có tạo cái việc ác, siêng năng gieo cái nhân về tịnh độ, thì sau khi mạng chung con sẽ sanh về cõi tịnh độ chắc chắn.
Thế thì nếu như mà trong cuộc sống này khi thấy một người bảo với mình rằng sinh ra giữa cuộc đời này là để hưởng thụ của sao vậy? Tại vì sau khi chết là hết rồi, cho nên mày khổ cực tu hành như vậy là vô ích, phải sống cuộc đời giống như tao nè, ăn chơi như tao nè, làm cái việc giống tao nè, thoải mái giống tao nè, ơi đâu mà ăn rau muống nước tương khổ vậy, vô ích. Thế thì nếu mà gặp phải một cái trường hợp như vậy, nói với mình cái câu như vậy, mà mình thấy cái trường hợp nó đáng thương như vậy, thì nếu có một cái lời khuyên với người đó, thì quý vị sẽ khuyên họ cái điều gì để thuyết phục được họ? Còn trong cuộc sống quý vị, đôi khi bạn bè quý vị, hoặc là cả người thân nhất của mình, đúng không nào? Họ có cái câu hỏi và cái lối sống như vậy không? Có. Thế trước giờ quý vị đã khuyên những người giống vậy chưa? Có rồi, con cô ngốc kìa. Rồi giờ mời cô lên ha. Mà cái này quả thật là các cô dẻo miền dẻo mồm lắm. Nói là đôi khi là thuyết phục mà, đúng không nào?
Dạ, mô Phật, xin bạch thầy, thưa đại chúng. Thì nếu như mà có một Phật tử nào mà người ta thích tham để mà hưởng thụ, mà người khi người ta đến để mà người ta nói mình là sao cô lại mà đi tu, từ bỏ hết tất cả như vậy, tại sao không hưởng thụ như tôi, hưởng thụ như là ăn sung mặc sướng, hay là cô cần gì phải thức khuya dậy sớm như vậy, để có mỏ tụng kinh, tu khổ hạnh như vậy. Thì mình cũng có một cái lời khuyên như vậy. Thì cô ơi, thì trên đời này thì cô cứ thấy rồi đó, đâu phải ai cũng giàu sang, ai cũng sung sướng như vậy đâu. Cô thấy không, tất cả mọi người đều có một cái điệp nghiệp khác nhau, như là nghèo đi ăn xin, hoặc là tàn tật, hoặc là nhờ thiếu thốn, đủ điều hết, gạo không có ăn. Hoặc là người thì tại sao đời này giàu có, nào là xe hơi, nào là tất cả đủ điều, mọi thứ đều là khác biệt nhau hết. Nhưng ngay đời này cô thì có ăn, có mặc đầy đủ, có hưởng thụ, thì đó là cái phước báo của đời trước của cô. Nhưng mà cô nếu ngay đời này cô không tu, cô không tích lũy cái phước đức nào đó, thì ngay cái đời sau cô sẽ không được như vậy nữa. Mà cô sẽ giống như bao người khác, đi ăn xin, ăn mài, dắt dơ dắt dưỡng ngoài đường, không có nhà, không nơi nương tựa. Đó, cô cứ nhìn như vậy đi. Và cô cứ nhìn thấy đi, mỗi khi mà cô vô những cái trẻ bị tâm thần, hoặc là những cái trẻ mồ côi, hoặc là những người lang thang đó, cô đã thấy rồi đó. Tại sao, lý do nào mà người ta lại trở thành như thế? Đó là cũng vì người ta từ cái đời trước, người ta không biết tích lũy cái phước đức, người ta không có mòn những cái việc mà người ta tạo phước báo cho mình, thì ngay đời này người ta sẽ không có hưởng. Thì cái cô á, cô thì ngay cái đời trước cô có gieo, thì ngay kiếp này cô hưởng. Nhưng cô cần phải lợi dụng cái tiền đó để mà cô bố thí cúng dường tạo phước, thì kiếp sau cô sẽ được giàu sang và cô sẽ hưởng nhiều hơn nữa. Chứ ngay đời này cô đã nhìn thấy rồi đó, tôi đã chỉ cho cô bao nhiêu lời đó, thì cô cứ xem xét và cô cứ về suy nghĩ và cô cứ đi mọi nơi, mọi chỗ để mà cô chứng kiến những hoàn cảnh như vậy, thì cô sẽ thấy cái lời nói của tôi nói như thế nào. Thì nói tóm tắt ngắn gọn thôi. Thì dạ, thưa bạch thầy, con chỉ có bấy nhiêu thôi. Dạ, dạ quá. Dạ, mô Phật.
Thank you. giọt sương trên cành cây thoáng trông xa mịt mờ. Ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô, đời ta bao ngày qua như đã được định rồi. Đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu từ hôm nay định ra. Ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dứt từng ngày qua. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học lần theo ánh từ quang. Trong xa mịt mờ, ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô, đời ta bao ngày qua như đã được định rồi. Đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu từ hôm nay định ra. Ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dứt từng ngày qua. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học lần theo ánh từ quang. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học nguyện theo anh.